Express.
Mọi người đều rất là tâm huyết và rất là muốn ở lại để làm việc. Thậm chí còn bảo nhau rồi, nếu muốn thì có thể viết đơn bằng máu cũng được. Lúc đấy là hăng hái, cũng như kiểu là một cái gì để chào dân. Nghe các bạn muốn gánh vác những cái phần vất vả và khó khăn đấy thay cho đồng nghiệp của mình ở nhà, không muốn cho đồng nghiệp của mình phải vào đây nữa. Chồng chị cũng bảo là thôi bây giờ dịch bệnh thì đang cần những người nhân viên y tế như các em, thì em cứ cố gắng làm tốt công việc của em, ở nhà đã có anh chăm sóc con và đương nhiên con chị thì cũng muốn là mẹ về. Và thậm chí nó còn bảo rằng là bây giờ con chỉ có gặp mẹ trong mơ thôi. Thế nhưng mà thực ra các chị cũng không xác định được ngày trở về. Còn sức lực, còn sức khỏe thì các chị vẫn tiếp tục làm việc được.
Vâng, thưa quý vị, đó là chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh, trưởng đoàn 23 nhân viên y tế Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, Quảng Ninh, đang chi viện cho Bệnh viện Dã chiến số 12. Trước đó, bác sĩ Hạnh cùng các đồng nghiệp nhận được thông báo rút quân, đổi người. Thế nhưng, bằng tinh thần cống hiến, họ từ chối trở về nghỉ ngơi, đồng loạt viết đơn xin ở lại chống dịch. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, ngày 5 tháng 10. Alo? Dạ vâng, xin chào bác sĩ Hạnh. Như đã có hẹn từ trước thì VN Express muốn được trò chuyện với chị một chút về cái hành trình chống dịch của chị trong quãng thời gian vừa qua. Thì không biết là tình hình hiện tại của chị như thế nào rồi ạ?
Chị hiện tại là chị vẫn khỏe mạnh, bình thường.
Vâng, được biết là trước đó đoàn y bác sĩ có lệnh rút quân. Thế nhưng mà chị và các đồng nghiệp cùng viết đơn xin ở lại cùng thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Thì cụ thể cái quá trình diễn ra như thế nào ạ?
Ngày 13 tháng 9 thông báo là sẽ rút quân, đổi đoàn chia làm hai đợt. Chị là trưởng đoàn của cái đoàn Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển, 23 người ấy. Thì đầu tiên là chị cũng phải tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của anh em. Lúc đầu thì không suy nghĩ là ở lại đâu, vì nghĩ rằng anh em vất vả 2 tháng rồi ấy, chắc là thôi cho mọi người về để đổi quân, để cho mọi người nghỉ ngơi. Thế nhưng sau đấy thì mới hỏi lại ý kiến xem là các bạn ấy có về hay không, hay các bạn ấy ở lại. Mất 2 ngày em ạ, xem là các bạn ý kiến như thế nào để cho mọi người là ai muốn về và ai ở lại để cho mọi người đăng ký ấy. Đến lần chốt cuối cùng ấy là vào buổi tối ngày 20 tháng 9, khi thấy rằng là thứ nhất là đã quen công việc, thứ hai là các bạn ấy cũng sức khỏe vẫn còn khỏe và đảm bảo được, nên các bạn đã cùng nhau là viết đơn ở lại để cho anh em ở nhà cũng không phải đi vào nữa. Thì thấy đường xá xa xôi, với thứ hai nữa là mọi người ở nhà vào cũng không quen công việc nữa, nên là 15 người các chị đã viết đơn xin ở lại. 8 bạn là phải về đấy, là có vấn đề là gia đình đấy, ví dụ như là con nhỏ, vợ sắp sinh đấy, rồi có người thì vợ vừa mới sinh xong đấy, thì là các bạn ấy phải về thôi. Và lúc đấy là bọn chị tầm 10 giờ tối là cùng nhau viết đơn tình nguyện cống hiến tiếp. Lúc đấy mọi người đều rất là tâm huyết và rất là muốn ở lại để làm việc. Thậm chí còn bảo nhau là nếu muốn thì có thể viết đơn bằng máu cũng được. Lúc đấy là hăng hái, cũng như kiểu là một cái gì để chào dân. Kể cả trong đêm viết đơn cũng không vấn đề gì, mỗi người một chỗ viết đơn. Chị thấy mọi người thực sự là rất đoàn kết.
Vâng, thế thì tại sao chị và các đồng nghiệp lại thống nhất là đưa ra quyết định ở lại, trong khi cái tâm lý chung của mọi người thì ai cũng muốn là sớm kết thúc nhiệm vụ để mà trở về với gia đình ạ?
Thực sự là các chị đầu tiên là cũng không thông báo cho gia đình đâu, nhưng sau khi mà bàn bạc ấy thì nhớ là để cho 2 ngày bàn bạc là phải thông báo với gia đình, vì thực ra hậu phương phải vững chắc thì mới yên tâm làm việc. Bởi vì chị là trưởng nhóm nên chị cũng biết được là những cái tâm tư nguyện vọng của anh em trong đoàn, thì cái điều mà lớn nhất đó là cái hậu phương, mà có vấn đề là các bạn ấy phải về và phải giải quyết cái việc đấy. Chứ còn những người mà hậu phương vững chắc như các chị ấy thì là lại rất là yên tâm. Các chị thì được ở nhà chồng con, rồi chồng rồi vợ của chăm sóc cho, rồi bố mẹ chăm sóc con ấy thì mới có thể ở lại được. 15 người ấy đều thấy rằng là mình sức khỏe vẫn đảm bảo này, vẫn muốn mang cái công sức của mình để tiếp tục chống dịch. Mặc dù là trước đấy thì rất là vất vả, nhưng mà khi người mới vào ấy là phải đào tạo lại từ đầu, mất một thời gian thì mới quen được công việc. Chính vì vậy mà anh em thấy rằng là mình quen các vị trí làm việc rồi, biết cách làm việc rồi, thì anh em tiếp tục làm việc tiếp. Không muốn là đồng nghiệp của mình lại phải vào đây và bắt đầu quen lại từ đầu ấy. Các bạn muốn gánh vác những cái phần vất vả và khó khăn đấy thay cho đồng nghiệp của mình ở nhà. Khi chị ở lâu nhá thì chị đã sắp xếp được công việc này, bố trí được nhân lực các vị trí làm việc theo một cái guồng máy rất là trôi chảy. Đến thời điểm này thì thực ra là rất là hiệu quả và số lượng bệnh nhân vào đông nhưng mà không để xảy ra tai biến gì này và bệnh nhân ra viện rất là nhiều. Hiện tại các chị cũng điều trị được hơn 3.000 bệnh nhân ra viện rồi. Thấy là bệnh nhân khỏe mạnh trở lại và người ta về người ta vui mừng. Những cái nụ cười của người ta khi mình nhìn người ta ấy, mình cũng cảm thấy rất là vui. Họ cảm ơn mình và như là thấy họ cười tươi là các chị cảm thấy mãn nguyện. Trong quá trình điều trị ở đây ấy, thì có những bệnh nhân người ta cận kề mấy cái sự khó thở khi mà người ta diễn biến xấu ấy. Lúc đấy ánh mắt của họ cầu cứu mình, họ rất cần mình. Và con gái bên cạnh cũng cầu cứu bác sĩ. Rất là sợ khi mà hết oxy không có cái gì cho bệnh nhân thì cực kỳ là sợ cái điều đấy và thương người bệnh kinh khủng ấy.
Vậy thì phản ứng của gia đình chị như thế nào khi mà biết tin chị xin ở lại tiếp tục chống dịch như vậy?
Chị thì chị không nói với bố mẹ bởi vì bố mẹ thực ra là bố mẹ nào cũng muốn là con mình về đi ra khỏi cái khu vùng dịch thì chị chỉ nói với mỗi chồng thôi. Chồng chị cũng bảo là thôi bây giờ dịch bệnh thì đang cần những người nhân viên y tế như các em thì em cứ cố gắng làm tốt công việc của em, ở nhà đã có anh chăm sóc con và chăm sóc con có thứ rất là ok, không có vấn đề gì cả nên em cứ yên tâm nên chị lại tiếp tục tiếp. Chị rất là xúc động và chị cũng đã khóc bởi vì thực ra thì cứ nhắc đến chồng và con ở xa nhà thì mình cũng là phụ nữ mình cũng rất là nhớ con, nhớ chồng. Thế nhưng mà vì mình nghĩ đến cái điều lớn lao hơn đó là con mình thì thứ nhất là cũng không phải bị bệnh. Thứ hai đó là sau này quá nhiều bệnh nhân nên chị cũng vẫn muốn là có trách nhiệm với cái công việc đấy và chị cũng muốn là tiếp tục mang những công sức của mình để cống hiến tiếp.
Vâng ạ, hậu phương vững chắc rồi. Thế nhưng mà bé con thì sao? Suốt hơn 2 tháng bận rộn thì có lẽ chị cũng có ít thời gian để mà quan tâm tới bé. Thì bé có thắc mắc khi mà mẹ đi lâu như vậy không ạ?
Chị có 2 cháu trai, đứa bé thì được 5 tuổi, đứa lớn thì học lớp 4 được 9 tuổi. Con chị thì bố hay cho xem những cái video mà chúng dịch em mặc đồ bảo hộ ấy. Thì con bảo là con rất là tự hào về mẹ. Và chị nghĩ rằng là con của nhân viên y tế cũng chịu rất nhiều thiệt thòi. Bản thân con chị đã tự lập rất nhiều và nó cũng hiểu được điều đấy. Đương nhiên con chị thì cũng muốn là mẹ về. Và thậm chí nó còn bảo rằng là bây giờ con chỉ có gặp mẹ trong mơ thôi. Thế nhưng mà khi mà chị nói với con rằng đất nước mình đang dịch bệnh như thế thì con chị nó cũng hiểu phải đi chống dịch đấy là nhiệm vụ của mẹ. Đầu tiên thì không quen đâu em ạ. Cháu bé thì thường xuyên khóc hay gọi Zalo cho mẹ là khóc. Xong một thời gian là chị không dám gọi Zalo nữa mà hai mẹ con là toàn gửi tin nhắn thoại. Và thậm chí không biết ai nói với bé đấy là phải gặp ông bộ trưởng ấy không? Con cứ bảo bố là bố gọi điện cho ông bộ trưởng để xong mẹ về một tí thôi, xong hôm sau mẹ lại đi. Đấy, xong rồi sau đấy thì cháu lại quen gần 3 tháng rồi em ạ. Khi mà đi chống dịch ấy thì điều lo nhất là chồng chị không chăm được con. Bởi vì anh ấy làm xây dựng, đa phần đấy là toàn là chị chăm con là chính. Thế khi mà đi thì chị cũng rất là lo lắng. Nhưng sau đấy thì chị đã giao hết trách nhiệm cho chồng chị. Và đến thời điểm này chồng chị chăm con vẫn rất là tốt, vẫn đảm bảo được con khỏe mạnh rồi học hành đâu ra đấy như lúc chị ở nhà, nên chị rất là yên tâm.
Vâng ạ, hiện tại thì có lẽ chúng ta có thể tạm thở phào vì đã qua cái thời gian kinh khủng nhất. Thế thì nhìn lại suốt hơn 2 tháng thì điều gì khiến chị nhớ nhất?
Đến thời điểm này thì chị thấy ngưỡng nó cũng giảm đi rồi, giảm được một nửa. Lúc đầu thì thấy cái lượng bệnh nhân rất đông là cũng thấy rất là áp lực. Không phải mỗi cái công việc chăm sóc bệnh nhân mà ra còn hồ sơ, giấy tờ rất là nhiều. Khi mà bệnh nhân thắc mắc phải giải thích cho bệnh nhân, đấy là những cái mà rất là vất vả cho các bác sĩ nữa. Mỗi một bác sĩ là gần 200 bệnh nhân, làm việc cả một ngày và ngày nào nó cũng như thế. Còn không biết được hôm nay là thứ mấy. Thấy bây giờ thì thấy quen rồi, không thấy rất vất vả nữa. Chứ lúc đầu thì đúng là kinh khủng. Những lúc căng thẳng thứ nhất là các chị sẽ tập thể dục, các chị tự tạo niềm vui cho mình. Ví dụ như là trồng hành, cắm hoa trên đựng nước ấy, để ở ban công để ngắm. Thứ hai nữa là nuôi cá, rồi đá cầu. Bệnh nhân nặng giảm đi rất nhiều và bệnh nhân vào viện bây giờ cũng ít. 2 ngày hôm nay là bệnh viện dã chiến của các chị là không nhận bệnh nhân, nghĩa là không có bệnh nhân để nhận ấy. Và đấy là một cái tín hiệu rất là mừng cho Sài Gòn. Các chị cũng thấy rất là vui. Bản thân mình cảm thấy rằng mình cũng rất là tự hào khi mà mình được góp sức mình vào cái đợt dịch bệnh này. Và một cái điều mà ấn tượng với chị luôn là chị thấy là được tiếp xúc với con người ở trong Sài Gòn này, nhân viên y tế trong đây họ thực sự là rất nhiệt tình. Và khi mà nghe giọng nói của họ trong này mình cũng thấy rất là đáng yêu ấy. Thực sự là như thế. Như họ nhẹ nhàng mà hướng dẫn rất là nhiệt tình. Mình cần cái gì, mình hỏi cái gì đều rất là nhiệt tình.
Vâng ạ, thế thì đối với chị, cái chuyến công tác lần này có ý nghĩa như thế nào ạ?
Chị cảm thấy đó là một điều rất là thiêng liêng. Bản thân chị là lần đầu tiên đi xa nhà và chưa bao giờ phải đi công tác xa như thế. Coi như đây là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ và cũng muốn là làm tất cả bằng sức lực của mình. Tâm huyết mấy năm người các chị chỉ muốn rằng là mang cái sức lực của mình để cống hiến tiếp. Làm sao mong cho Sài Gòn là hết dịch bệnh và mau khỏe lại thôi, chứ còn cũng không nghĩ gì đến ngày trở về cả. Còn sức lực, còn sức khỏe thì các chị vẫn tiếp tục làm việc được. Lúc đi thì cũng còn rất là bất ngờ ấy. Và khi vào đây thì thấy lượng bệnh nhân đông chị còn bất ngờ hơn. Không nghĩ là nó đông như thế. Nhưng mà đến bây giờ thì thấy nó giảm rồi. Đầu tiên là bọn chị vào là đã trên số 6. Nhìn tất cả các tòa chung cư thấy nó kín hết. Sao mà thấy nó kinh khủng thế. Ngoài miền Bắc mình thấy chỉ vài bệnh nhân thôi. Mình đã thấy là khó khăn điều trị các thứ đông rồi. Nên mình cũng rất là lo lắng. Mà cơ sở vật chất hầu như không có một cái gì. Ngoài mỗi cái giường gốc, những cái quạt. Thế còn thuốc men thì cũng không có cái gì hết, chỉ có vitamin hạ sốt thế thôi. Lúc đầu tất cả mọi thứ khó khăn này phải điều trị thì như kiểu tay bò điều trị ấy. Thế nhưng mà rồi cũng vượt qua hết. Chị rất là hy vọng là Hồ Chí Minh hết dịch để tất cả nhân viên y tế rồi là bệnh nhân đều được trở về gia đình mình. Chị có một điều mong muốn, nghĩa là những bệnh nhân ở đây ấy tin tưởng vào nhân viên y tế là đang chăm sóc họ và họ đủ nghị lực để vượt qua Covid. Không nghĩ rằng có những lúc mà dịch bệnh nó lại xảy ra thế và tầm quan trọng của nhân viên y tế nó lại cao đến như vậy. Tất cả mọi người đều rất là tự hào khi mình đã cống hiến được sức lực của mình vào công cuộc chiến đấu với dịch bệnh này cho đất nước trở về bình thường ấy.
Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Chúc chị cùng cả đoàn thật là nhiều sức khỏe. Vâng, thưa quý vị, bác sĩ Hạnh cùng đoàn y bác sĩ của Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí là một phần trong số rất nhiều y bác sĩ trên cả nước. Dù đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng vẫn tình nguyện tiếp tục ở lại chia lửa cùng tâm dịch. Họ đã và đang chiến đấu quên mình vì sự bình yên của chúng ta. Quý vị vừa nghe VN Express hôm nay, ngày 5 tháng 10. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.